Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Radio 95.
Yay!
Cuối cùng là lần này cũng đã đổi được.
Đổi được ai là người ngồi đầu.
Thì hôm nay bọn mình muốn nói về một
xí, chứ nên phải tắt nhạc đi.
Oops. Yên ắng rồi ha.
Không biết là đoạn đầu mọi người nghe được tiếng không, bởi vì có khi thu chất lượng cũng không đủ để nghe được tiếng nhạc ấy.
Nhau bọn mình đã dừng nhạc rồi. Ok. Hôm nay thì bọn mình nói về một chủ đề có thể là cũng hơi nhạy cảm chút xíu với
các vị phụ huynh,
các vị phụ huynh hay là gia đình mình. Tức là bọn mình muốn nói về gia đình văn hóa. Thì đây là một chủ đề mà nó tự nhiên gọi là xảy đến với bọn mình lúc mà bọn mình nói chuyện với nhau á, về những thứ mà mình gọi là
không hiểu
trải
ý nghĩa,
trải
không
nghiệm,
hiểu ý nghĩa
mà
là gì.
Không hiểu ý nghĩa là gì từ lúc gọi là lớn lên ở Việt Nam. Nên là có thể là hôm nay mình đem ra gọi là bàn luận một chút xíu để gọi là hiểu hơn một chút. Để xem thử bọn mình có ý tưởng gì mới hay không.
Cái này là, tức là không biết là có bao nhiêu bạn đang nghe, mà nhớ là hồi xưa ở nhà hay được tổ dân phố phát ra một tấm giấy màu vàng, chữ màu đỏ, chứng nhận gia đình văn hóa.
Bằng khen.
Thế là có hồi xưa em nhớ có một lần em tò mò hỏi mẹ là cái này làm sao mà được gia đình văn hóa ấy. Hình như mẹ em cũng không trả lời được. Xong mẹ em chỉ nói vu vơ thôi, là kiểu giữ bố mẹ có kiểu đầy đủ, bố mẹ rồi kiểu đi làm, con thì đi học là được gia đình văn hóa. Thế em hỏi là thế bao nhiêu lâu thì người ta, tức là mình có bao nhiêu cái gia đình văn hóa. Thế mẹ em bảo là từ hồi người ta đẻ ra cái chứng nhận này thì nhà mình chưa thấy mất cả. Năm nào cũng được gia đình văn hóa. Thế em cũng hồi đấy em thấy kiểu gia đình văn hóa, cái giấy chứng nhận là một cái gì đấy kiểu vô nghĩa khủng khiếp.
Nói chung là bọn chị cũng cảm thấy vậy. Tại vì hồi xưa thì nhà chị ở một địa chỉ, xong rồi cách đây vài năm thì lại chuyển sang địa chỉ mới không. Thì nhà cũ thật ra là cũng không có ai ở hết. Nó chỉ là trong cái xóm cũ thì hàng xóm vẫn biết mặt mình. Vậy là cứ đều đều vài năm một lần tự nhiên lại được một cái bằng chứng nhận tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ cái địa chỉ nhà cũ mà trước tới nhà mới mà không có ai ở. Nên là nói chung là nó cũng rất là hài. Và hồi xưa thì lúc mà học, thực ra là lúc đi học chính trị châu Á, thì trong sách người ta cũng có bàn tới gia đình văn hóa là một cái điểm gọi là chính trị. Anyway thì bọn mình đã đọc Google một chút xíu về tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Thì nó có 22 tiêu chuẩn, và phải đầy đủ 22 tiêu chuẩn này thì mới được phát giấy chứng nhận. Thì văn hóa ở đây là bao gồm là phải tuân thủ pháp luật, phải có một lối sống văn minh. Và cái mình thấy hay nhất là trong đó là gia đình vợ chồng bình đẳng. Thấy
hơi sai rồi đó. Thấy bao nhiêu phần trăm gia đình ở Việt Nam bình đẳng vậy?
Đó thì nói chung là có những cái, nói chung là có những cái trong đó nó thực ra cũng khá là hay. Và mình xem thì mình thấy cũng hiểu là vì sao cái tiêu chuẩn nó nằm ở đó. Và mục đích chính là tất cả trong tổ dân phố á, thì mọi người sẽ gọi là kiểu giám sát lẫn nhau. Để kiểu như là cuối cùng là phát giấy gia đình văn hóa. Và trên 80% gia đình văn hóa thì sẽ được là khu phố văn hóa. Và từ đó là chắc là kiểu sẽ là làng văn hóa. Rồi lớn lên hơn nữa là mình sẽ có là được một đất nước văn hóa.
Big picture thật. Nhưng mà tức là em nghĩ thì có thể là một phần là nó tạo cái tính thi đua. Hồi xưa, tại vì hồi xưa tổ dân phố là trẻ con hay là phải đi tập văn nghệ hoặc là tập mấy cái
đúng rồi, tham gia hoạt động của khu phố. Đúng rồi,
hè,
là nằm trong
phải sinh hoạt hè,
gia đình phải đi họp và họp tổ văn nhân phố thì mới được.
Đúng rồi đấy, học được cái hôm nay xong học sinh phải đi học cái hội chữ thập đỏ gì ấy, xong tham gia văn nghệ hoặc là sinh hoạt hè. Nhưng mà nói thế, em nhớ là hồi xưa em toàn trốn vì lý do là tại em phải đi học
thêm. Đó.
Nên là em hơi bị thiếu cái khoản trải nghiệm sinh hoạt hè. Thế là hồi đấy không có chơi với các bạn trong xóm mấy, tại các trong ngõ mấy, tại vì các bạn ấy đi sinh hoạt hè, các bạn chơi với nhau buổi hè. Mình chả đi học gì.
Trời ơi, tội nghiệp. Vậy mà vẫn được gia đình văn hóa ha.
Hay gì ha.
Nhưng mà đó thì những gọi là những cái tiêu chuẩn trong gia đình văn hóa thì nó gọi là những điều đã được viết xuống giấy và đã được đánh giá. Nhưng mà bọn mình lần này á, thì trong podcast lần này thì bọn mình muốn bàn đến những cái gọi là tiêu chuẩn vô hình hay là những sợi dây vô hình, luật bất thành văn, đúng rồi, giữa các gia đình với nhau hoặc là trong xã hội với nhau. Thì để gọi là bàn một cái vấn đề gọi là nghiêm trọng hoặc vấn đề serious như vậy thì bọn mình cần một tí cồn.
ở đây uống một Cheers. Chút vang đỏ. Và khi mà chị Thảo mở ra phát thì mình cảm thấy như Tết ở nhà vậy. Tại cái mùi các thứ nó siêu đặc trưng luôn ấy.
Có tí mùi để gọi là có tí hương thơm gia đình để bàn chuyện gia đình.
Cảm giác Tết thật lúc mà chị vừa rót ra ấy.
Vậy hả?
Ừ, tại vì em bởi vì là thân bản thân em rất khít ít khi uống vang đỏ, em toàn uống vang trắng thôi. Mà vang đỏ chủ yếu là khi mà Tết ở nhà mọi người tụ tập thì mọi người hay mở vang đỏ. Ở nhà mình hay uống vang đỏ hơn.
Tí bật bài Happy New Year lên là kiểu không biết luôn. Hai đứa ngồi khóc. Không được về nhà.
Năm nay không được về nhà.
Anyway là bàn về chuyện văn hóa giữa các gia đình với nhau và những luật bất thành văn, thì mình cảm thấy có một cái mà gọi là rất là prevalent, rất là mọi nơi, đó là kiểu văn hóa giữ mặt. Tức là làm gì thì làm thì phải lúc nào cũng phải gọi là đưa những cái mặt tốt nhất của mình ra, gọi là tốt khoe xấu che.
Em thấy cái văn hóa nể mặt ý, đấy là tránh đụng chạm, không mâu thuẫn. Rồi nhiều khi là một đã ở nhà thì mình vẫn có quan niệm là một điều nhịn chí đưa lành này. Xong rồi không nhiều khi cái quan điểm cá nhân không được thể hiện rõ bởi vì muốn giữ thể diện cho cả hai bên. Rồi có một cái đấy là ví dụ con cái khi tức là có em nghĩ là cái này nó là burning này, tại vì bình thường khi mà nói chuyện hai bên tức là có thêm người lớn nhá, một nhóm, ví dụ một người lớn nói tựa thứ xong nói về mình bất đồng quan điểm, mình khó chịu, mình có nêu quan điểm của mình lại thì hoặc là sẽ bị quy chụp là láo, hai là sẽ bị nói là chuyện người lớn không được dây vào. Nhưng cái đấy là cái mà em bức bối thôi. Em cảm thấy là thực ra thì kiểu có là trẻ con hay không thì nó cũng sẽ có những suy nghĩ riêng và những cái quan điểm riêng ấy.
Nhưng mà đó có phải là nể mặt hay không, tại vì đó là gọi là không nể, tại vì em nhỏ nên là em không được gọi là kiểu không nằm trong cái văn hóa đó, tức là cho những người mà gọi là kiểu bằng vai phải lứa
với nhau.
Còn cái mà em nói thì chị nghĩ là nó sẽ liên quan tới hơn là gọi là cái phần sống cấp bậc trong gia đình hoặc là trong xã hội.
Sẽ đến vào phần 2 của podcast ngày hôm nay.
Nhưng mà nói về chuyện nể mặt với giữ mặt thì chị thấy rất là hay, tại vì nó liên quan tới nhau đúng không? Tức là mình thì luôn muốn gọi là kiểu thể hiện ra ngoài là một kiểu hoặc một cái bản gọi là một cái version hoàn hảo của mình, và người khác thì lúc nào cũng muốn là kiểu hòa thuận, tức là ngay cả khi không đồng ý thì người ta cũng sẽ không bao giờ voice up, cũng không bao giờ bàn về chuyện không đồng ý với nhau, mà chuyện nó sẽ đem về nhà và nói với người nhà của mình, chứ không có bao giờ gọi là kiểu bàn luận trực tiếp về cái việc mà không đồng ý đó.
Mâu thuẫn như thế lại không bao giờ được giải quyết. Nó cứ im ỉm. Lúc đầu thì gọi là tỏ đúng, về sau nó sẽ thành là bằng mặt mà không bằng lòng.
Ừ, đúng rồi.
Và
nể nhau quá đó là cuối cùng cũng không có làm được gì đúng không? Còn việc giữ mặt quá thì cũng có một cái mặt xấu, đó là những cái vấn đề của mình lại không có đem chia sẻ với người khác được. Nên là tức là bằng cái việc mà quá lịch sự, quá hòa thuận với nhau thì tức là mình quên đi mất là mình có thể chia sẻ những vấn đề của mình với người khác. Đó. Và còn một cái nữa là sống sĩ diện, sống để nở mặt với nhau.
Nói chung là có những cái như tổ chức đám cưới ở Việt Nam chẳng hạn, nhiều khi không phải là hai đứa con cưới nhau ấy, mà là hai bên gia đình cưới nhau. Cái danh sách khách mời các thứ này, những cái đấy cũng khá là phức tạp. Rồi có những cái tiêu chuẩn, quy chuẩn khi mà tổ chức đám cưới là phải mời đến họ hàng thứ bao nhiêu các thứ ấy. Nhưng mà thực ra em nói thật nhá, là nếu về sau em cưới, chắc em không biết là có quyền quyết định trong cái này không. Tức là về lý thuyết thì mình có, nhưng mà ở nhà nó có cái áp lực riêng ấy. Và mình thì cứ nói là mình muốn làm gì mình thích, nhưng mà thực ra những người mà phải chịu chỉ trích hay là nói ra, ở nhà mình chuyên môn nói ra nói vào ấy, nói kiểu đấy, thì lại là bố mẹ mình, mình không thích. Tại vì nói mình thì mình chả sao ấy, nhưng mà nói bố mẹ thì hơi bực. Thì thế nên là em nghĩ là khi mà em, nếu như em tổ chức đám cưới mà disregard tất cả thuần phong mỹ tục ấy, thì chắc là về gia đình thì em cũng có bố mẹ, ông bà, họ hàng rất thân, tức là anh chị họ mà gọi là con của anh chị em và bố mẹ. Anh chị em họ gần thôi,
tức là kiểu
những người mà mình thực sự có kết nối và giao tiếp với. Tức là bây giờ hỏi là người giờ này người ta đang làm gì mà mình biết ấy, thì mới được coi là ở trong cái circle mà mình mời. Xong rồi mời những bạn bè rất thân. Còn những cái khái niệm như mời đồng nghiệp của bố mẹ là những cái khái niệm em cảm thấy kiểu xa ghê. Nhưng mà em biết là một số nhà ở Việt Nam thì nhiều khi là bởi vì bố mẹ ở những cái địa vị xã hội nhất định là người ta phải đây đầy đủ, là người ta đi ăn cưới con của đồng nghiệp luôn á,
Ừ, thì đúng rồi, nói chung là
phức tạp lắm.
gọi sao ta, có đi có lại. Nếu mà người ta đã mời
Mời
đi
mình
đăng
đi
đám
đám
cưới thì
cưới.
mình phải hồi lại cái lời mời đó. Thì chị nghĩ là nó cũng hay thôi. Cái tức là một cái hay mà chị thấy về đám cưới đó là, tức là lúc mà em đi ăn đám cưới người khác thì anh như em đang kiểu như là em đang save up. Tới lúc mà kiểu con em cưới thì là em sẽ kiểu get all of that back. Tức là một cách để người ta có thể tổ chức
Có
một cái
cho
đám
đi nhận
cưới,
lại.
một cái tổ chức một cái đám cưới lớn. Tất nhiên là cái chuyện đám cưới lớn hay nhỏ, quan trọng hay không thì đó là một chuyện khác để bàn. Nhưng mà đó là cái là tức là để sao ta, cho đi nhận lại. Chị thấy tức là rất là reciprocate, tức là hình như bố mẹ chị cũng có những cái danh sách là kiểu đi ăn đám cưới
Đúng
ai bao
rồi.
nhiêu tiền để sau này mình hồi lại cho nó. Đó.
Hình như là nói chung là ở nhà mình ma trai cưới hỏi là hay như vậy, tức là khi mà người ta kiểm cái hòm mừng ấy hoặc là hò mấy tang ấy thì người ta đều phải ghi lại là nhà nào các
Đây, sáng hôm sau
thứ.
cưới xong, sáng hôm sau việc đầu tiên khi mình thức dậy là mình ngồi mình nếm tiền xong mình ghi ra một
Phải
cuốn
ghi
sổ.
lại, đúng rồi, bởi vì nó là đúng ở nhà mình là phải có đi có lại kiểu như vậy. Nhưng mà em thì thấy cái đấy một phần thì khá là nó là đúng là kiểu có nhận có trả các thứ thì nó cũng thắt chặt tình cái đấy, nhưng mà một mặt khác thì nhiều khi nó lại thành kiểu mình đi đến dự đám cưới của người ta không phải là bởi vì mình mừng cho người ta hoặc là hai bên mời nhau đến bởi vì là chơi rất thân các kiểu ấy, mà nó lại nhiều khi nó lại chỉ mang tính lễ nghĩa.
Social obligation.
Thế là nó nhiều khi nó mất đi mất cái hay của cái đám cưới vui vẻ như vậy.
Đó, đây. Giải pháp là làm
Không phải
marketing.
nhà nào cũng có điều kiện làm ra cái tiệc đúng không? Và dù muốn hay không thì chắc chắn là không thể bỏ được cái mà mời mời theo danh sách bố mẹ rồi. Cái đấy gần như là chắc chắn rồi. Nên là
No comments. Đó, thì nhưng mà cái gọi là cái mặt, tất nhiên là bọn mình sẽ không gọi là bỏ qua những cái mặt tốt của việc sống mà trong một cái cộng đồng gần với nhau và mọi người gọi là chia sẻ niềm vui niềm buồn với nhau. Nhưng mà bọn mình muốn ở đây cũng bàn đó là tức là về việc cái việc mà sống nửa mặt với nhau á, thì nó vô hình là tạo ra một cái gọi là áp lực ai cũng phải
tạo ra
ai
định khuôn ra
khuôn
cho mọi
định,
người
đúng
sống
rồi,
theo.
tức là ai cũng phải thành công và muốn thành công thì mọi người phải theo một cái khuôn mẫu nhất định là phải. Như bọn mình mới vừa bàn là ngay vừa lúc học xong, tức là lúc học đại học thì không được có người yêu, học xong một phát thì phải cưới liền.
Học đại học vẫn có được yêu, ví dụ cấp 3 chẳng hạn,
các bạn
không
thân mình
bố mẹ
yêu.
sẽ quy là có người yêu thì trường nào học hành, thì xong đại học thì cũng ui trời lo học đi làm các thứ, nhưng mà
Không có
sau
được đụng
tốt nghiệp
chạm
đại
bậy
học mà bắt đầu
bạ.
đi làm thì toàn hỏi có người yêu chưa, thế xong
Xong kiểu vừa có người
vừa
yêu
có
một
yêu hỏi đi
phát.
bao giờ thì chúng mày cưới, cưới xong thì bao giờ chúng mày lại có
Kiểu như là trong lúc yêu nhau thì không được làm bậy nhưng mà cưới xong một phát thì phải có con ngay.
con.
Xong kiểu wow, học học đâu mà nhanh dữ vậy ta. Đó thì đó tức là những cái này tức là gọi là, nên là một phần nữa là không hẳn là kiểu về kiểu cái gọi là cái khuôn mẫu mà về đó, gọi là mình phải học cưới đẻ la la la, nhưng mà còn nghĩa là tức là đó là một cái định nghĩa thành công, và một cái nữa là một cái định nghĩa khác của thành công nữa là trong công việc thì mình phải làm một số ngành nghề nhất định thì mới được gọi là thành công. Ví như là em phải làm việc văn phòng sung sướng, phòng làm việc có máy lạnh 9 giờ vào 5 giờ về, tức không được làm công việc gì liên quan tới tay chân hay là quá cực khổ thì sẽ hoặc là trái với những thứ mình học hoặc là kiểu thấp hơn những cái ngành mình học ra chẳng hạn, thì nó đều được gọi là không sao ta, tức là bố mẹ nhìn nó như là gọi là hoặc là kiểu họ hàng sẽ nhìn nó như là một cái failure, một cái thất bại.
Em nghĩ là cái này nó rộng hơn nhiều ấy, bởi vì ví dụ nhiều khi khi mà bắt đầu học thì mình chưa chắc mọi người đều có định hướng rõ ràng là mọi người học cái gì ra làm cái gì, thế là mọi người sẽ theo thường theo những cái ngành nghề nó khá là phổ biến và thông dụng, tức là mình có nhiều thông tin nhất. Thế sau đó lúc đi học và được tiếp xúc nhiều rồi thì bắt đầu mọi người mới nhận ra là à thực ra thì có thể đam mê của mình ở chỗ kia, ở ngành này, cái ngành nhỏ này thực ra mới là cái mà mình muốn học ấy. Thì nhưng mà lúc đấy những bạn mà bạn ấy dám, ví dụ học hết đại học rồi bạn ấy quyết định bỏ, bạn ấy học thêm một cái bằng đại học theo cái mọi người muốn ấy, là em cảm thấy là bây giờ mọi người thoải mái hơn với những vấn đề đấy, nhưng mà nó vẫn chưa thực sự được coi là bình thường.
Với cả những người mà bỏ học giữa chừng thì
Bỏ
sẽ
học giữa
bị
trường.
gọi là bị định kiến rất là nhiều. Và theo những rất là theo những cái ngành gọi là passion hay là những cái thứ mình thích mà nó không có gọi là bình thường hay là không có sao ta, không có bình thường mà theo theo tiêu chuẩn của người khác. Thì đó, nên là đó là một, cũng là một dạng áp lực, gọi là kiểu để thành công mà theo một hướng nhất định mà mọi người suy nghĩ đó là chỉ có làm vậy thì mới thành công được. Thì đó, theo một người thì
cái định nghĩa thành công ấy nó bị dập
nó rất
khuôn.
là rất là hẹp, và chị nghĩ là đó một cách gọi là hơi bị độc hại một chút xíu. Hơn nữa là bọn mình cũng muốn bàn về gia đình văn hóa, thì còn là một cái gia đình gọi là có cấp bậc,
phải có thứ tự trên dưới.
Đúng rồi, đó.
Rồi, đấy, cái đấy, nói cái đấy thì nó có những cái vai vế và có những cái vị trí trong gia đình mà được đặt tên đặc biệt luôn. Ví dụ như là cháu đích tôn này, dâu trưởng này, rồi con gái diệu, cái nó con cái khuôn mẫu mà không chỉ là nó không được đặt tên dựa theo cái vị trí, bởi vì cháu đích tôn là con trai đầu tiên của con trai cả.
Đúng rồi.
Đúng không? Tức là nó không chỉ mang nghĩa thuần là chỉ cái vị trí đấy, mà nó còn đi kèm sau đấy là một loạt các cái trách nhiệm và nghĩa vụ, rồi những cái kỳ vọng mà gia đình đặt lên. Rồi dâu trưởng thì là vợ của con trai cả nhỉ?
Đúng rồi.
Chính là vợ của cháu đích tôn đúng không?
Ừ.
thì có những cái kỳ vọng như là phải là khéo này, phải đảm đang này, phải cỡ lo cơm dỗ tết nhất các thứ, là cái người đấy là như kiểu đứng đầu những người vợ để chuẩn bị cơm nước tất tay, và ví dụ cái vai trò của người vợ trong gia đình nó cũng bị dập khuôn rất là nhiều ấy.
Thì đó, nên là gọi là sao ta, tức là khi sinh ra thì sẽ có một, nếu mà cháu đích tôn chẳng hạn thì sẽ có những cái đặc ân của cháu đích tôn, như là kiểu mâm cơm thì sẽ được cái đùi gà chẳng hạn,
nhưng được mà chiều kèm, luôn ừ, đó, cháu đích tôn sẽ
thì nhưng mà kèm theo đó là sau này những cái nghĩa vụ ma chay, xong rồi cúng kiến, mùa mã, tất nhiên là đây là những thứ mà từ lúc sinh ra là mình đã kiểu có cái tên đó là kiểu phải theo rồi, tức là nó rất là bất kể lúc mà mình lớn lên tính cách mình thay đổi như thế nào, hay là ước mơ của mình, nguyện vọng của mình như thế nào, nhưng vì cái vai vế và vì cái chức danh trong gia đình mình như vậy thì mình đã có cái nghĩa vụ phải hoàn thành, thì nó đó, nó cũng là một trong những cái áp lực gọi là gia đình đặt lên vai những người đó.
Rồi rồi có những cái như kiểu ví dụ nhà con trai trưởng trong nhà xong rồi không có con trai ấy, cũng vẫn cũng bị áp lực mà.
Thì ai sẽ đem vào sao ta tiếp tiếp nối
nói chung
tên họ
ghê á. Rồi em tức là cũng tùy nhà, có những nhà thì người ta sẽ cổ hủ hơn một chút, có những nhà thì cởi mở hơn. Thế nhưng mà nhìn chung thì ở Việt Nam vẫn còn trọng nam khinh nữ khá là nhiều, và khi mà nhà nó có hai con gái thì lúc nào cũng bị hỏi là thế bây giờ định làm thêm đứa nữa, xong rồi nói thế chứ bố mày vẫn thích con trai mà, các kiểu cảm ơn cô chú nhưng mà đấy là việc của bố cháu mà. Cũng hỏi những hậu trợ ở nhà,
hỏi những câu
hỏi
chuyện,
những câu vô duyên. Nhưng mà tức là hồi bé thì mình bực ấy, lớn lên thì mình cũng bực, nhưng mà lớn lên thì mình bắt đầu học cách không để ý những cái lời đấy nữa.
Chứ còn hài hài
thấy hài hài thấy cũng kiểu cái trong đầu nghĩ ra 1000 câu để đáp trả nhưng mà đến miệng thì không nói nữa.
Ý là kiểu trong đầu mình chỉ là cười cười khinh khinh nhếch mép xong rồi mình gật gật xong mình đi. Nhưng mà thực ra thì kiểu Tết về mà ai hỏi kiểu sao giờ này con mập quá mình cũng thấy khó chịu chứ bộ. Anyway, cái việc mà kiểu gia đình có cấp bậc hay là có vai vế thì nó có một số hệ quả nhất định, tức là những người lớn tuổi hơn như là bố mẹ ông bà thì thường thường sẽ là luôn luôn đúng. Và con cháu thì phải luôn luôn lắng nghe và vâng lời, và không được đồng ý, vì đồng ý thì coi như là không đồng ý, tức là vì nếu mà mình không đồng ý thì coi như là mình là con hư, mình là hỗn với người lớn. Cái từ hỗn nha chị rất là ghét, ai mà gọi, tại vì con nít biết gì mà hỗn, đúng không? Với cả mình chỉ là nói lên những thứ mà mình nghĩ là đúng thì mình gọi là hỗn. Nhưng mà
em nghĩ là do cách nói nữa, bởi vì đúng không, tại vì nếu như mà mình nói một cách từ tốn,
nhưng mà từ tốn thì mình sẽ bị dismiss là mình không biết gì hết.
Đúng không? Thực ra nó lại như em nghĩ là đấy là do cái môi trường lớn lên ấy. Thế nhưng mà bố mẹ đều tạo cho để cho cái đứa trẻ nó có cơ hội được nói thì nó sẽ không thể nào lên. Tức là nó nhận ra khi mà bố mẹ luôn luôn cái cách bố mẹ nói chuyện với nó là giảm rất là kiểu dạy bảo và kiểu mắng mỏ ấy, thì nó nhận, thì có thể là bọn nó nhận ra là bây giờ muốn người khác nghe mình ấy, mình cũng phải dùng cái tone đấy, mình cũng phải nói cái giọng điệu đấy. Thì còn nếu bây giờ thực ra nói thật thì không có bố mẹ nào mắng con mà lại kiểu, tức là không phải không có, nhưng mà hồi xưa thì cái việc mà mắng con là kiểu ngồi vào xong rồi chỉ cho con là cái này không đúng đâu, thực ra là con phải làm thế này, con phải làm thế kia ấy. Thì hồi xưa nó không nhiều như bây giờ. Và bây giờ thì mọi người, tức là mọi người cũng cái cách dạy con nó thay đổi hơn rất nhiều ngày xưa rồi. Mọi người lắng nghe hơn. Thế ba có hẳn một cái show gì ở trên
Đúng rồi.
TV
Chị cũng
gây
có
một làn sóng bàn luận rất là lớn ở Việt Nam,
xem.
bởi vì nó đọng chạm đến tâm lý của trẻ con. Và nhiều khi mình bố mẹ làm thế ở ngoài đời, bố mẹ không nhận ra cho đến khi bố mẹ nhìn thấy cảnh đấy của nhà khác ấy, thì lúc đấy, tức là khi mà mình ở vị trí người thứ ba mình nhìn vào thì mình dễ nhận ra là những cái mình làm, những cái đấy nó ảnh hưởng như thế nào hơn là khi mà mình là người trong cuộc.
Nhưng mà đó, tức là cái ý mà chị muốn nhắc trong đây là vì tại vì bố mẹ hoặc là người lớn ông bà thì là gọi là default, tức là xác xác định đó là tại vì mình lớn tuổi hơn nên là mình
Mình
luôn
đúng.
đúng, thì con cháu cũng sẽ theo cái đó, tức là nếu mà con cháu mà thấy sai sẽ không dám nói ra sai, và bố mẹ có áp lực là mình phải luôn đúng, thì nó thành ra là nó tạo ra một cái áp lực cho người lớn là không dám nhận lỗi hoặc là không dám mắc lỗi. Và mắc lỗi thì sẽ không dám nhận lỗi tại vì nó sẽ rất là mất
Mất
mặt.
mặt.
Còn con cháu trong nhà thì không thấy sai thì không được sửa, tại vì như vậy thì sẽ là hỗn hoặc là sẽ gọi là không có tôn trọng người lớn. Trong khi thực ra thì cái chuyện đúng sai thực ra con nít cũng có thể biết được, nhưng mà không, là chỉ là không dám nói thôi, và nó tạo ra một cái sao ta cái vé tôn trọng, nên là sự thật nó không được respect, không tức là vì vai vế chứ không phải là vì nó đúng hay sai, thì nó tạo ra một cái sao ta một cái không khí rất là không có thân thiện, không có cởi mở, vì trong gia đình thì nó rất là rigid.
Nói lại thì trẻ con cũng kiểu cứng đầu mà, tức là những cái mà bố mẹ chỉ thì sẽ không bao giờ mình nghe. Thế sau đó mình phạm rồi, mình sai rồi mình nhận kiểu mình... Nhưng mà nếu như mà thực ra là em thấy như, nếu như mà bố mẹ cho mình thử với một điều kiện là mình phải tự chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình ấy, cái bạn đấy phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình ấy, thì bạn ấy mà thực ra ai mà nói được câu đấy với bố mẹ, em nghĩ là bố mẹ nào cũng sẽ cho mình thử thôi, tức là con sẽ chịu trách nhiệm về cái đấy. I don't know, maybe. Thì em thì cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào gia đình, do cái gia đình đấy như thế nào như thế kia, rồi có thể là em may mắn hơn bởi vì bố mẹ em cho em thử ở trong phạm vi bố mẹ em cho phép, còn trong cái phạm vi đấy em muốn làm gì thì em làm.
Nhưng mà cũng rất là tùy gia đình với cả tùy thì chị nghĩ là cũng có nhiều bố mẹ kiểu thương con quá nên là kiểu muốn
Bao
cầm
bọc.
cầm tay con dắt đi tới cuối đời
Đúng
luôn,
rồi, đúng rồi.
thì những cái thì như vậy thì đó thì
Nhưng
nó
mà
sẽ
cái thì có khi nó lại được coi là gia đình văn hóa ấy, cái con nghe lời bố mẹ mà.
thì nhưng mà những cái đứa trẻ đó nó sẽ lớn lên thành những người lớn chỉ biết vâng lời và không biết đúng rồi suy nghĩ phản biện và suy nghĩ một cách gọi là critical thinking.
Có thể những có những tức là nó sẽ là phù hợp với có những bạn bạn ấy cảm thấy cái cuộc sống như thế phù hợp với các bạn ấy thì chả vấn đề gì. Em thấy ok nếu như bạn ấy ý là mình bất đồng quan điểm với bố mẹ về cái này, thế nên là về vấn đề A, thế nên là mình muốn đấu tranh đến cùng để mình giải quyết được cái vấn đề A đấy, hoặc là mình muốn đi theo con đường đấy đến cùng thì do cá nhân. Còn ví dụ có những bạn mà bạn ấy cảm thấy thực ra A cũng tệ, các bạn ấy quyết định làm theo A của bố mẹ và các bạn ấy hạnh phúc với cái cuộc sống đấy, các bạn ấy hài lòng với cuộc sống đấy, thì đấy là quyết định bạn ấy đâu sai đâu, em thấy bạn ấy không có sai.
Ignorance is bliss, right? Tức là
Nói
sao ta?
thế.
Sống không suy nghĩ nhiều thì khỏe người thôi, mình suy nghĩ nhiều thì mình mệt. Nhưng mà cái này thì là một chủ đề khác.
Nói nãy giờ cái gì cũng bảo đây là một chủ đề khác, đây là một chủ đề khác. Nó rất
rất
nhiều
là
thứ
rộng
liên
mà.
quan, tại vì em thấy thực ra cái văn hóa châu Á là một cái văn hóa khá là nhiều tầng nhiều lớp, khá là phức tạp. Mỗi một chủ đề trong cái văn hóa châu Á nó lại ảnh hưởng đến mấy cái chủ đề khác ấy.
Đúng rồi.
Bởi vì cái văn hóa này phụ thuộc có rất nhiều thứ, gia đình rồi cấp bậc rồi cái sự đùm bọc lẫn nhau này, rồi cái ràng buộc rồi nghĩa vụ trọng trách của từng người trong gia đình nó khá là defined, nó khá là được
Rất là
định nghĩa
rõ
sẵn.
ràng, đúng rồi. Vậy nên là thành ra khi mình sinh ra, mình lớn lên trong gia đình đó, thì mình có một cái con đường định sẵn, kind of. Nhưng mà nghĩ đi, nếu mà mình sinh ra không không theo được khuôn mẫu, mình sẽ rất là dễ bị chế giễu, hay là bị gia đình mình sẽ bị chế giễu, hay là bị ridicule. Ví dụ như là một mình sinh ra là con gái, mình không muốn lấy chồng, không muốn đẻ con chẳng hạn, thì bố mẹ sẽ là người bị criticize cho cái lối sống của mình chẳng
Đúng
hạn, thì
rồi.
mình cảm thấy
Khó chịu.
rất là khó chịu và rất là kiểu tội lỗi, vì mình muốn sống là bản thân mình không muốn có con thì lại tự nhiên đó, thì
Nó
cái
giống
vì
cái việc đám cưới kia kìa, tức là mình nói mình chả làm sao ấy, nhưng mà
nhưng mà bố mẹ mình
bố
đúng
mẹ
là
mình là
người
mỗi
bị
người
ảnh hưởng
bị nhiều,
nhiều.
lời ra lời vào nói nhiều.
Với cả có những bạn sinh ra trong cộng đồng
LGBT.
LGBTIQ+
Wow, full phrase
LGBTIQ+
luôn.
thì các bạn muốn, tức là vừa muốn sống thật với bản thân mình và muốn sống theo nguyện vọng của bố mẹ thì cũng rất là khó lắm. Tức như là kiểu bạn cho đích tôn nhưng mà bạn không muốn
Nhưng mà bạn là
không muốn
cái
lấy vợ đúng
Yeah
rồi, không muốn lấy chồng, thì nó sẽ là gọi là kiểu rất là disruptive tới cái system. Bạn như là một gọi là con người ngoại đạo, con người ảnh hưởng sao ta,
Cái rồi sẽ phải chịu đả kích rất là lớn.
là
Em
bạn
viết
bạn
một
gọi là gọi
bài
bị trật đường ray đó.
Em viết một bài bạn là cháu đích tôn xong cũng ở trong LGBTQ+. Khó khăn phết. Chưa chắc đã dám, tức là các bạn ấy có thể nói với bố mẹ nhưng mà chưa chắc bố mẹ đã dám, tức là nhà là câu chuyện đó sẽ dừng lại trong nhà đấy. Và nhiều khi ở nhà mình cứ, mặc dù có thể là bạn ấy là LGBT thật và bạn ấy có nói với bố mẹ rồi nhưng bố mẹ không confirm với gia đình họ hàng ấy, thì gia đình họ
Cũng
hàng sẽ luôn ở trong cái mix là luôn là nghi nghi ngờ bạn này các thứ, tại sao lại thế kia, nhưng mà luôn at the same time thì lại nuôi cái hy vọng là bạn ý sẽ sống một cuộc sống bình thường ấy, kiểu vẫn nuôi cái hy vọng đấy nên rất quyết không công nhận kiểu thế, nên thấy như thế nó hơi hơi
sống
sai.
gọi là sống mà gọi là lừa dối chính bản thân mình.
Nó hơi sai ấy.
Mà kiểu chị thấy thì bạn rất là những bạn trong cộng đồng thì đã gọi là gặp khó khăn từ xã hội rồi, bị định kiến xã hội, đến lúc về trong nhà mình không tìm được gọi là một cái môi trường an toàn để mình chia sẻ, mà mình gọi là nói chuyện một cách cởi mở hay là nói về bản thân và những thứ mình muốn, và gọi là sống ngay cả việc gọi là sống thật với bản thân mình trong ngôi nhà của chính mình mà đã khó khăn thì thấy rất là có gì đó sai sai. Nhưng mà thực ra thì những năm gần đây mình thấy xã hội đang rất là mở. Như là kiểu mình chỉ thấy xem Người Ấy Là Ai chẳng hạn, có xem không cái show đó, kiểu như là về nó thể hiện kiểu như là về có những cái gọi là thế giới thứ ba, thì
Nhưng
cái từ
mà
đó dùng trong show vẫn chưa chính xác, nhưng mà tức là đem những cái con người này ra
để thấy là
để
người
thể
là người
hiện
bình
là
thường.
đúng rồi.
Thực ra thì em thấy cái này nó lại một, tức là ví dụ như bố mẹ em nghĩ là thoải mái với câu chuyện này nhưng mà bởi vì nó là câu chuyện của nhà người khác
Đúng rồi, không phải là trong nhà mình
rồi thì
thì
nó người ta
dễ chấp
dễ
nhận
chấp nhận
hơn.
hơn. Bởi vì thực ra bạn em trước là cũng nhiều nhà rất là thoải mái về vấn đề này ấy, nhưng mà mọi người đều phải công nhận là mọi bố mẹ đang rất thoải mái bởi vì đấy không phải là câu chuyện của nhà mình. Thế nên là bố mẹ hoàn toàn bố mẹ ủng hộ không vấn đề gì, bởi vì bố mẹ không phải là cái vị trí của bố mẹ không phải là bố mẹ của những người như vậy. Thế nên là đấy là chuyện người ta, mình ủng hộ người ta thế thôi. Nhưng mà nếu như đổi lại nó là câu chuyện của nhà mình ấy
Thì là một câu
thì
chuyện
là một
khác.
câu chuyện khác đấy, bởi vì em nghĩ là nó vẫn sẽ khó khăn cho bố mẹ thôi.
Đó, thì tại vì ai cũng muốn con mình sinh con đẻ cái, có chồng, có ổn định xã hội địa vị,
Sống phù hợp với cái khuôn mẫu của xã hội, bởi vì
gia đình
thực
văn
ra bố mẹ
hóa.
đều là muốn không muốn con mình khổ ấy, đều không muốn con mình khổ này, không muốn con mình phải chịu thế nọ chịu thế kia, thì cái khi mà, thì cứ theo khuôn mẫu của xã hội đương nhiên là chả bị đả kích gì rồi,
Khuôn mẫu gia đình văn hóa
thôi thì bắt
đúng
xã mình
không,
văn hóa là
một
sẽ không bị
vợ
đả
một
kích gì
chồng hai
rồi
con.
đó. Đây là bố mẹ nào thì thực ra em nghĩ là cuối cùng xuất phát điểm vẫn là bố mẹ nào thì cũng thương con ấy, nên là mới muốn con luôn mong muốn là con mình fit được vào xã hội thì nó sẽ cuộc sống nó sẽ dễ thở nhất.
Vậy thì gọi là giải pháp mà theo Quỳnh thì là xã hội sẽ trở nên chấp nhận hơn, cái
Thì
definition của gia đình văn hóa nó sẽ rộng ra hơn, hay là bắt đầu từ bố mẹ?
khó nhỉ, em thì quan điểm, tức là em thì quan điểm của em luôn là gia đình nhỏ ấy, tế bào gia đình à, em không biết có một cái từ
Gia đình hạt
cái
nhân đó
gì.
hả?
Thì là có bố bố mẹ và con ấy,
Gia
thì
đình tế
đấy
bào.
là mối quan hệ mà mình gọi là gắn kết nhất, và cái đấy người mà mình muốn hiểu mình nhất ấy là ở trong cái đấy, còn doesn't matter ngoài kia người ta có nói gì ấy, thì chỉ cần cái gia đình nhỏ đấy nó thực sự gắn kết với nhau ấy là ok, còn sau đó against the world luôn, doesn't matter. Đấy là quan điểm của em, nhưng mà bởi vì em thì em thấy là bởi vì em nói được cái em nghĩ như thế bởi vì em không ở trong cái địa vị đấy, em nói một cách nào đấy thì em vẫn khá là fit với cái khuôn mẫu xã hội, ngoài việc là bây giờ không người yêu không chồng không không có chưa có kế hoạch cưới trong vòng mấy năm tới ra, thì ngoại tại vì thực ra cái đấy là một cái với em vẫn là khá là bình thường, không không phải là cái gì burning lắm, nhưng mà thế nên là em nói như thế được, thế mà
Tức là mình cũng đã trong vị trí
chưa
rất là
ở
privileged.
em ở em nghĩ thế, nhưng mà cái quan điểm của em vẫn thế, tức là hạnh cái gia đình nhỏ đấy là cái mà mình quan trọng nhất, còn ngoài kia nói gì thì là đấy là việc. người ta cũng không cho mình tiền đi học, vẫn là bố mẹ mình cho mình tiền đi học. Rồi mình cưới chồng hay là có con hay là mình đi làm các thứ ấy thì mình cũng quay về báo hiếu với bố mẹ mình trước. Muốn mức nào đấy thì nó hơi gọi là thiếu quan tâm và hơi bởi vì những người họ hàng ông bà các thứ cũng tính chứ. Nhưng mà ý là không phải là em bỏ ông bà các thứ ra khỏi câu chuyện, nhưng mà ý là cái gia đình nó phải xuất phát từ cái nhỏ đấy, sau đó thì mình quan tâm đến ông bà, mình vẫn quan tâm đến ông bà, sau đó mở rộng bắt đầu vòng thứ hai ông bà họ hàng gần,
tức là có một cái priority ưu tiên nhất.
Sau em sẽ những người đấy là những người em sẽ quan tâm và để ý người ta nói gì các thứ, nhưng mà thực ra những người ở trong cái vòng đấy thì cũng tùy gia đình nữa. Cái nên là em gặp nhiều người thì em mới nhận ra là thực ra thì không phải gia đình nào nó cũng support nhau đến một mức như vậy. Nhưng mà những người đấy là những người mà em để ý lời nói nhất, để ý người ta nói gì về mình. Rồi còn người khác thì cả năm gặp một lần người ta cũng chả liên quan gì đến mình ấy. Tại sao mình lại phải để tâm đến những cái lời nhận xét rất là
có duyên
có duyên của người ta, đúng không?
Đó, nhưng mà
thực ra em cũng chả quan tâm đến nhà người ta lắm ấy, nó thế kiểu
tại vì thì mình sống cho mình. Nếu mà em đó cũng là một lúc mình gọi là kiểu mình nói về chuyện gia đình văn hóa không, thì đó là vì mình quan tâm tới gia đình người khác thì mình sẽ bắt đầu nói về những việc đó, mình sẽ đem gia đình người ta ra để phân tích thì nó là một chuyện khác. Nhưng mà nếu mà mình chỉ sống vì gia đình mình và mình chỉ quan tâm tới mọi gia đình mình thì những cái áp lực bên ngoài nó sẽ giảm bớt đi.
Đấy là em, còn em cũng chả biết bố mẹ em như thế nào.
Wow, bố mẹ thì vẫn là bố mẹ thôi. Nhưng mà nói chứ bây giờ mà giới thiệu về một cái loại, một cái gọi là thể loại gia đình mới ở Việt Nam, hai bố hai mẹ,
cái mô hình đấy
cũng khó, nghe rất là lạ, cũng rất chưa, tức là bên này chưa thì chấp nhận. Thực ra là kiểu tại vì đám hôn nhân đồng tính mà chưa được đồng ý mà, đúng không, kiểu người ta sống với nhau thôi nhưng mà không có gọi là vợ chồng trên giấy tờ hay là vợ chồng chồng,
luật pháp chưa công nhận.
Đó thì sẽ rất là khó để gọi là hiểu hay là để kiểu công nhận những cái thể loại gia đình mới này là một là những gọi là gia đình hợp vệ hợp lệ hợp pháp. Đó thì hy vọng là đó sau này thì chuẩn gia đình văn hóa sẽ mở rộng hơn và more inclusive, tại vì ultimately là thực ra mình sống trong cái cộng đồng thì mình cũng interact, mình gọi là gặp mặt nói chuyện và chia sẻ với nhau, thì mình cũng hy vọng là do ta cái cộng đồng mình sống gần gũi như ở Việt Nam mình có thể nhờ vả khi có khó khăn được. Người ta nói là bán bà con xa mua láng giềng gần, cũng là vì vậy để gọi là cộng đồng những người gần nhau hiểu nhau hơn á, và gọi là nói chuyện với nhau một cách cởi mở hơn, thì mình thì Thảo thấy là kiểu cần có một sự cảm thông nhất định và hiểu cho gọi là những người suy nghĩ khác và làm khác với cái khuôn mẫu gọi là gia đình văn hóa hay khuôn mẫu của một con người có văn hóa hay là có học thức này nọ. Một phần nữa là cũng nên sống ít lại cho người khác và sống nhiều hơn cho mình, dành thời gian gọi là để nhìn sâu vào tâm trí mình xem mình là ai, mình như thế nào, mình thích những cái gì. Tại vì mình nếu mà mình sống vì cộng đồng nhiều quá thì mình cũng quên mất là bản thân mình như thế nào. Đó, vậy thôi. Thì đó là
muốn con cháu hạnh phúc thì hãy cho con cháu gì. Nói chung là chị Thảo có viết một cái câu nghe như cổ động in lên băng rôn ấy các bạn ạ. Muốn con cháu hạnh phúc thì hãy cho phép con cháu làm những điều mình mong muốn. Người lớn cũng nên hiểu là mình không phải cái gì cũng biết và nên học cách nhìn qua định kiến của mình. Giống mấy cái câu chạy trên slide.
Những câu này mà lên được
đúng kiểu văn cổ động ý. Nhưng mà không, nhưng mà thực ra cái message chính mà bọn mình muốn nói qua cái tập này đấy là có rất nhiều ở Việt Nam, hoặc thực ra Việt Nam nói riêng và thực ra các nước châu Á nhỉ, hầu hết là đều có rất là nhiều cái khuôn mẫu và định hình xã hội mà mọi người phải tuân theo. Nhưng mà không phải ai cũng như ai và không phải ai cũng fit được vào cái khuôn mẫu đấy. Và quan trọng là mọi người sống đúng với bản thân mình và gia đình thì hiểu nhau thôi.
Đó là quan trọng nhất.
Nghe
mình không có gia đình thì mình có ai?
Như bài học đạo đức. Vậy ý mình là tóm cái quần lại là tôn trọng sự khác biệt. Và đừng áp dụng định kiến của bản đừng áp cái định kiến của bản thân vào người khác thôi. Mình nghĩ thế này là thành công, nhưng mà mình nghĩ cuộc sống của mình như thế này đạt được cái A cái B cái C là thành công, không có nghĩa là người khác phải đạt được A cái B cái C người ta mới thành công.
Và bố mẹ ông bà con cháu thì đó nên
mình cũng phải hiểu cho ông, hiểu cho người lớn nữa là người ta cũng phải chịu được cái áp lực khác, hai bên cũng phải hiểu cho nhau. Tại vì em nghĩ là nếu khi mình cứ nghĩ là bố mẹ chả hiểu gì mình ấy, nhưng mà thực ra bố mẹ phải chịu những cái áp lực khác mà mình chả hiểu được.
Nhưng mà sao ta, ý của chị là những cái áp lực này là áp lực vô hình mà người ta tự tạo ra cho nhau, và nó sao ta, tức là mình có thể xóa bỏ những cái áp lực này nhưng mà tại vì nó đã ở đó quá lâu rồi và nó đã thành gọi là đó, thành tiêu chuẩn được viết xuống giấy nên nó là rất
22
là khó,
tiêu chuẩn
22 tiêu chuẩn nên nó rất là khó để gọi là vượt qua những cái rào cản đó và hiểu nhau một cách gọi là sâu hơn. Nên là hy vọng là qua tập này thì các bạn và ba mẹ có những cuộc nói chuyện chân thành hơn,
hai bên
tìm hiểu tìm hiểu nhau.
Thực ra em nghĩ là về sau lớn, bây giờ lớn thôi thì mình hiểu cho bố mẹ hơn nên mình sẵn sàng bước vào những cái cuộc nói chuyện chân thành, được tâm sự hơn ấy. Rồi mình chia sẻ quan điểm của mình. Nhưng mà có thể là khi mà mình lớn rồi thì bố mẹ cũng sẽ lắng nghe hơn nếu như mà mình chứng minh được cho bố mẹ thấy là mình tự lo được cho bản thân mình.
Phải nói trước là bọn mình thực ra sống khá là privileged, mình chưa phải trải qua gọi là những cái gọi là đáy tận cùng của cuộc sống. Chị nghĩ là cuộc sống của chị vẫn rất là màu hồng so far. Đó. Anyway, yes, mình sẽ dừng podcast tại đây. Hy vọng là các bạn nghe chủ đề này thì thấy thú vị, thích nghe những chủ đề khác mà kiểu liên quan thì cho bọn mình biết trong comment. Câu hỏi cuối ngày, Quỳnh.
Mình mới nghĩ ra câu này lúc mà đọc script của chị Thảo thôi. Chị đã bao giờ bị đánh chưa? Bố mẹ đánh chưa? Gia đình văn hóa không biết. Nhưng mà trong cái tiêu chuẩn của gia đình văn hóa là không hề có
đánh con, hả?
Đánh con đâu nhá. Tức là con mà bị đánh thì vẫn chưa được cho biết.
Đánh càng nhiều gia đình càng vui.
Nó không tính là bạo lực gia đình nhỉ? Tại sao ta?
Tại con, vì mình con ngoan là được.
Lúc nào cũng kiểu cho giữa cái gì yêu cho roi cho vọt ấy.
The end justify the means. Kết quả tốt thì cái phương tiện sẽ được chấp nhận. Chị cũng không nhớ lắm, ý là kiểu tất nhiên là có. Nhưng mà gọi là cái lần cuối cùng mà chị bị đánh chắc là lúc đó cũng còn khá là nhỏ nên là tức là sau khi một khi đã vào cấp 2 rồi nhưng bố mẹ cũng không, tức là không đánh nữa, tức là hồi xưa ham chơi thì bị vài cái vào mông thôi nhưng mà chị nghĩ là cũng đếm được trên đầu ngón tay tại vì cũng ngoan mà. Thì bị đánh cũng gọi là sao ta,
cái lần cắt tóc Hàn Quốc là không bị đánh đúng không?
Không, lần đó lớn lắm rồi thì, nhưng mà thực ra lúc đó thà kiểu ăn đánh một hai phát xong thôi, nhưng mà tại vì lúc đó gọi là kiểu người đi ra đi vào, người nói câu này người nói câu kia thì nó rất là hurtful á. Chị nghĩ là nhiều khi lời lẽ nó còn, nó sẽ kiểu stick around longer hơn là kiểu đánh xong cái nhưng bố mẹ sau đó
bình thường
lại ngay lập tức thì sẽ không sao.
Em chưa bị đánh bao giờ.
Gia đình tiên tiến. Có một cái bằng mới là gia đình tiên tiến.
Nhưng mà em nghĩ là tại vì con nó nhát chết, gọi là bố mẹ dọa mắng ấy, đã sợ rồi, khóc lóc tè lư rồi. Em nhớ là lần sợ nhất là cái lần bố em cầm cái quả chổi ra ấy. Ui, khóc như chưa bao giờ được khóc luôn, sợ vãi chưởng, chân nhũn rồi. Là đã sợ, là sợ rồi, không, em không lì lắm. Không được lì lắm. Nên là chắc là vì thế nên là bố mẹ không cần phải đánh đã nghe theo rồi. Thực ra em thấy công nhận là nói nghe sợ hơn mà. Rồi cái kiểu mà bố mẹ cứ lôi chuyện cũ ra nói lại, ui ghét thế. Xong cứ lôi lại chuyện cũ ra nói lại này, hoặc là kiểu nói cũng hoặc vào mấy câu như kiểu thất vọng. Ui bố mẹ thất vọng với con lắm. Ui chắc nó bằng mấy quả trận đòn ấy. Nhưng mà giờ lớn rồi thì cũng bớt. Giờ lớn rồi thì đương nhiên bố mẹ sẽ không nói những cái câu đấy nữa, hoặc là bố mẹ sẽ không đánh mình nữa.
Tại vì em vẫn ngoan. Em vẫn ngoan bây giờ như là em ngoan hồi xưa, nên là kiểu em sẽ không nghe những câu như vậy. Nhưng mà đúng là cái chữ thất vọng nghe nặng nề ha. Gọi là mình có cảm giác như mình đã thất bại sống rồi. Đến được bố mẹ mình nói cái câu đó,
đến bố mẹ mình mà còn thất vọng về mình. Kiểu nghe thật là kinh khủng.
Đó. Nên nhưng mà gọi là chuyện bị đánh á, thì có một cái chuyện hài là hồi xưa chị đi exchange ở Ireland không, thì hai cái bạn cùng nhà là một bạn, hai bạn đều là người châu Phi, một bạn là Libya còn một bạn là Uganda. Thì có một bữa hai cả ba đứa ngồi nói chuyện là kiểu hồi xưa lớn lên như thế nào, thì thì hình như là một đứa hỏi chứ tụi bay lớn lên có bị đánh hay không. Cả ba đứa đều gật đầu.
Thực ra là hình như là có mỗi châu Âu mà người ta không đánh con hay sao.
Ở châu Âu với Bắc Mỹ.
Dạ, yeah, đúng không? Tại vì
chứ
bạn em
thêm đi đâu cũng bị đánh.
Ừ, bạn em người Trung Đông cũng bị đánh à?
Ừ, nói chung là cứ không phải da trắng thì sẽ bị quật phong.
Ai có thể là văn hóa.
Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Thực ra là thương người ta cũng cho ngọt cho bùi mà.
Ừ, đúng, tức là cái roi vọt là cái mình chọn.
Ủi, thôi, nói chung là em nếu có con chắc em cũng không đánh con đâu. Em nghĩ vậy.
Debatable.
Thôi, đúng rồi, là có lâu mình mới có con. Nên là có lâu chúng ta mới được kiểm chứng câu chuyện này. Có gì đến lúc đấy thì tính nha.
Okay.
Cảm ơn mọi người đã nghe podcast đến ngày hôm nay. Có những cái, thưa ra đây là một trong những cái chủ đề về gia đình và văn hóa và phong cách sống ở Việt Nam nó rất là rộng ấy. Thế nên nếu mọi người muốn nghe thêm về những cái khía cạnh khác của cuộc sống, ở gia đình, quan điểm của mình về những cái phần phong mỹ tộc của Việt Nam thì cho chúng mình biết. Nhi.
Okay. Bye bye.
Bye bye.